quyền năng của Tinh Lành. Thật vậy, ta không hổ thẹn về Tinh Lành đâu, vì là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Roma chương 1 câu 16. Tin lành là phúc âm, còn được gọi là tin mừng, tin vui hay tin tức tốt lành. Tin lành nói về sự thương khó và sống lại của Chúa Giê-xu. Mát chương 16 từ câu 14 đến câu 15 chép: Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Chữ giảng tin lành chỉ về sự đau truyền cho mọi người rằng Chúa Giê-xu đã sống lại, đang sống và còn sống mãi mãi. Kinh Thánh cho biết thánh ý của Đức Chúa Trời là đau truyền tin lành về sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu cho tất cả nhân loại. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần phải thấu hiểu và kinh nghiệm quyền năng của tin lành để rồi có thái độ đúng đắn với tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Giê-xu. Quyền năng của tin lành được bày tỏ qua sự cứu chuộc và sự biến đổi. Thứ nhất, quyền năng cứu chuộc. Khi bạn được hỏi câu, bạn đã được cứu chưa? Câu hỏi đó chỉ về sự cứu rỗi bởi quyền năng cứu chuộc của tin lành. Sự cứu rỗi liên quan đến sự cứu chuộc cả bản thể con người. Sự cứu rỗi chỉ đến với những ai sẵn sàng tiếp nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Nhờ huyết của Ngài mà người tin được cứu. Sự cứu rỗi bao gồm sự tái sanh, sự tương nghĩa, sự thánh hóa và sự vinh hiển. Sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu là một sự mầu nhiệm tỏ bày quyền năng của Đức Chúa Trời. Trong lẽ đạo mầu nhiệm này, trước giả Hebrew nhấn mạnh rằng không đổ huyết thì không có sự tha thứ, chương 9 câu 22. Đây chỉ về sự tha thứ tội lỗi. Tin lành liên quan đến sự chữa lành bệnh tội lỗi và tâm linh con người. Phi Ê-rơ nhất chương 2 từ câu 24 đến câu 25 và giải cứu con người thoát khỏi gông xiềng của ma quỷ. Mát chương 5 từ câu 1 đến câu 20. Vào đầu tháng 5 năm 1999, Hội Thánh Tôi Quản Nhiệm tại New Orleans có từng trải một kinh nghiệm đuổi tà linh. Tôi cùng đi với 6 tín hữu đến nhà một cặp vợ chồng đang theo học lớp giáo lý để nhận lễ báp têm. Người vợ trước đây có liên hệ đến việc thờ cúng ma quỷ nên bị tà linh nhập vào, quấy nhiễu luôn luôn. Có 12 con tà linh nhập vào chị ta và sai khiến chị ấy làm nhiều điều xấu hổ. Cả hai vợ chồng thật khổ sở vô cùng. Sau 3 đêm nhóm họp cầu nguyện tại nhà thờ, cuối cùng có 6 người tình nguyện đi với tôi đến nhà anh chị này để cầu nguyện xin quyền năng Chúa xua đuổi tà linh ra khỏi đời sống chị vợ. Tôi còn nhớ khi chúng tôi đọc kinh thánh thì con tà linh nhập vào chị ấy, bịt lỗ tai lại không muốn nghe. Hễ khi nghe cầu nguyện nhắc đến huyết chuộc tội của Chúa Giê-xu thì nó bịt tai lại, và khi nghe hát thánh ca thì nó la lối om sòm. Vì có nhiều tà linh nhập vào cùng một lúc nên sức mạnh của nó thật dễ sợ. 3 người đàn ông chúng tôi phải gắng sức lắm mới giữ cho thân thể chị ấy nằm yên được. Cuối cùng rồi, nhờ quyền năng của tin lành trong danh cứu Chúa Giê-xu Christ, tất cả 12 con tà linh đều lần lượt ra khỏi người chị này. Con tà linh cuối cùng ra khỏi người chị là con lì lợm nhất và cũng mạnh nhất trong đám chúng nó. Tuần sau đó, anh chị ấy chịu lễ báp têm. Hiện nay, chị bình phục, khỏe mạnh, cùng gia đình vui vẻ nhóm họp tại một hội thánh tin lành ở miền Bắc nước Mỹ. Cảm tạ Chúa. Kinh Thánh cũng cho biết, nhờ sự chết hay tội của Đức Chúa Giê-xu mà người tin theo Ngài không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời. Chúa Giê-xu phán trong Giăng chương 14 câu 19 rằng, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Lẽ thật của tin lành là gieo đào sống. Chính Chúa Giê-xu đã nhấn tới lời phán hứa của Đức Chúa Trời về một chân lý không bao giờ lay chuyển. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Tăng chương 3 câu 16. Chính vì những lý do trên mà sứ đồ Phao-lô đã làm chứng thật hùng hồn rằng, thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Roma chương 1 câu 16. Bạn có kinh nghiệm quyền năng cứu chuộc của tin lành chưa? Nếu chưa, cầu xin Chúa giúp bạn có lòng tìm kiếm Ngài, quan tâm đến linh hồn mình để được sự sống đời đời. Chúa Giê-xu phán rằng, người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người ấy lấy chi mà đổi linh hồn lại? Ma-thi-ơ chương 16 câu 26. Linh hồn của bạn chắc chắn sẽ được cứu khi thật lòng công khai xưng nhận niềm tin, mời cứu Chúa Giê-xu ngự vào lòng làm Chúa và chủ của đời sống mình. Mong bạn sớm làm quyết định này để kinh nghiệm quyền năng cứu chuộc của tin lành. Thứ hai, quyền năng biến đổi. Quyền năng biến đổi là giai đoạn thứ ba, sự thánh hóa của sự cứu rỗi. Đây chỉ về đời sống được biến đổi của người tin theo Chúa bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh hướng dẫn con người đến cùng của Chúa Giê-xu và ấn chứng sự tái sanh cho con người. Ngài chăm sóc, yên ủi và ban năng quyền cho con dân Ngài để họ phục vụ cách kết quả. Bên cạnh đó, Đức Thánh Linh còn cáo trách người thế gian để họ ăn năn, tin nhận Chúa Giê-xu và trở lại cùng Đức Chúa Trời. Giăng chương 16, từ câu 8 đến câu 1 chép, khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Kinh Thánh nhắc nhở con dân Chúa, hãy bước đi theo Thánh Linh và chớ làm theo những điều ưa muốn của xác thịt. Galati chương 5 câu 16. Đức Thánh Linh tôn vinh Đức Chúa Giê-xu Christ và Ngài cũng muốn con dân Chúa phải học theo mỹ đức của Chúa Giê-xu. Những mỹ đức con dân Chúa được Thánh Linh biến đổi, lần hồi trong thời gian bước đi với Ngài như là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Galati chương 5 câu 22. Như vậy, con dân Chúa không thể có được đời sống biến đổi nếu không bước theo Đức Thánh Linh mỗi ngày. Galati chương 5 câu 25. Được biến đổi hay được thánh hóa không phải là công việc của con người, mà là của Đức Chúa Trời. Bà ngồi Đức Chúa Trời đồng công trong công tác cứu chuộc và biến đổi đời sống người tin theo Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã nhìn nhận quyền năng biến đổi làm cho lớn lên của Đức Chúa Trời trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 3 từ câu 16 đến câu 17 như sau. Tôi trồng, Apollo tưới, nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Như vậy, khi chúng ta hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ làm cho chúng ta được biến đổi, lớn lên, khỏe mạnh, để dự phần trong công tác trao giảng tin lành của nước trời. Mục sư Lê Hồng Phúc.